Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Kể Mình Nghe. Và mình là Ngọc Hải. Chúng ta đang phân vân, băn khoăn và một chút lo lắng, không biết là nên chọn trường nào cho con đang gặp nhau ở đây đúng không ạ? À rồi, vậy thì bây giờ trường công thì mình có băn khoăn gì? Chúng ta băn khoăn về chương trình học, không biết là có phù hợp với con hay không, môi trường học, chất lượng giáo dục. Sau 12 năm học trên ghế nhà trường thì những cái kiến thức đó nó có ứng dụng và hữu ích hay không? Thì chúng ta lại suy nghĩ về trường tư, trường quốc tế. Thì khi mà học trường tư, trường quốc tế thì có một phần đó là tài chính này. Hoặc là cũng sợ con là bị nuông chiều quá, dễ hư đi. Và cũng là cái văn hóa và cách giáo dục ở trường tư hoặc trường quốc tế cũng không biết là có phù hợp hay không. Hoặc là một số cái phương pháp mới bây giờ, ví dụ như là homeschool và nhiều cái môi trường để chúng ta chọn việc học cho con. Thì ở tập này Hải sẽ không phân tích đánh giá ưu nhược điểm để đưa ra một cái quyết định là trường nào tốt nhất cho con. Dĩ nhiên là cái mong muốn chọn một cái môi trường tốt cho con là hoàn toàn đúng đắn và chúng ta rất là nên. Nhưng mình nên có một cái tâm thế là nhẹ nhàng và thoải mái chứ không quá áp lực. Vậy thì đầu tiên Hải sẽ nói về những người lớn đầu tiên. Khi học ở homeschool, trường công hay trường tư, nó sẽ có những cái vấn đề khác nhau. Thì khi con gặp vấn đề, cha mẹ có đủ sự tỉnh táo và tình yêu thương để cùng con mình đi qua cái điều đó không? Tại vì một em bé để mà tự trải nghiệm và rút ra được nhiều bài học và trưởng thành ở trong cuộc sống thì không nên là chỉ học qua mỗi những cái điều tốt, không nên chỉ là tiếp xúc với ba mẹ, ông bà, anh chị, những người tốt, những giáo viên tốt, những bạn bè tốt, mà những người ác, người hiền, người tốt, nhiều xấu. Càng nhiều nơi càng tốt, càng nhiều mối quan hệ, càng nhiều người càng tốt, nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhiều nguồn văn hóa khác nhau. Thì khi mà thông qua những trải nghiệm đó, con được trải nghiệm một cách đa dạng với nhiều nguồn thông tin, con sẽ tự cảm nhận được đâu là điều con cần, đâu là điều con thích, đâu là cái điều mà con muốn lựa chọn. Với những cái kinh nghiệm này, suy nghĩ này, những cái trải nghiệm của người lớn, chúng ta nghĩ là đúng và tốt nhất cho con, nhưng chưa chắc nó đã là đúng và duy nhất. Những cái trải nghiệm của chúng ta nó có thể là nó sẽ đúng đó, nhưng nó cũng đã cũ rồi, nó không có đúng với cái hiện tại bây giờ của con. Và chúng ta cũng đừng có hoảng sợ khi mà con tiếp xúc với những cái nguồn năng lượng khác nhau đó, con tiếp xúc với những cái môi trường không tốt, những con người không tốt. Khi gặp những cái điều gì đó không tốt á, thì chúng ta không nên là đối đầu với cái điều đó ngay, mà chúng ta sẽ cùng con làm cách nào đó để mình và con biết cách đi qua cái sự khác biệt này, đi qua những cái trải nghiệm chảy ra chốc vải này một cách đầy tình yêu thương, chứ không phải là chúng ta sẽ xù lông lên. Nếu mà chúng ta xù lông lên, chúng ta phản kháng đầy bạo lực, thì con nó cũng sẽ học cái điều đó theo chúng ta. Vậy thì chính bản thân người lớn, khi mà mình có một sự cho phép và đón nhận rằng con mình sẽ được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau, với nhiều người khác nhau, thì mình sẽ có cái thái độ cởi mở. Và chính cái thái độ cởi mở và đón nhận này sẽ giúp mình tìm hiểu mọi thứ và đi qua mọi thứ khác biệt đó một cách dung hòa trong tình yêu thương. Không phải là làm cách nào để chúng ta đi qua được những vấn đề này, mà là chúng ta có đang đi qua những vấn đề này trong tình yêu thương hay không. Hải cảm thấy rất là may mắn khi mà không phải đợi đến lúc có con rồi Hải mới nhận ra điều này. Tại vì khi mà Hải quan sát cái việc mà bà ngoại tương tác với cháu, thì Hải cảm thấy là ở mẹ có những cái cách tương tác với cháu mà bản thân Hải không thích. Và Hải nghĩ là sau này khi có con á, thì Hải cũng không có muốn mẹ tương tác với con của mình như vậy. Thì tại sao lại có cái sự khó chịu như thế này? Thì Hải mới nhìn ra được rằng là mình có một cái mong muốn là mình muốn đưa những cái gì tốt nhất cho con. À nhưng mà không, chính bản thân chúng ta đây đi qua những vấp váp, trải nghiệm, vấp ngã thì chúng ta mới trưởng thành và mới hoàn thiện bản thân mình như ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà mình có sự kết nối với con, mình sẽ cùng con đi qua điều đó. Vậy thì cha mẹ và con cái có cái sự kết nối để hai thế hệ có thể là sẵn sàng chia sẻ cùng nhau hay chưa? Hay là mình chỉ phó thác con vào cái môi trường tốt đó thôi? Tầm quan trọng của trường học thì không ai phủ nhận, nhưng mà cái sự liên kết nhiều nhất vẫn là con cái và cha mẹ ở trong gia đình của mình. Vậy thì cái điều quan trọng nhất là mình hãy xem thử là cái sự kết nối của mình và con đã đủ chưa? Con có đủ tin tưởng và yêu thương để chia sẻ những cái vấp váp mà con đang gặp phải, để mình hướng dẫn con và cùng con đi qua cái điều đó. Và khá là may mắn khi mà công việc đầu tiên Hải làm đó là xin chóc vân tay. Nó giúp Hải thấu hiểu bản thân và tìm hiểu về giáo dục và con trẻ rất là nhiều. Hải nghĩ rằng là sau này khi mà mình có con á, mình sẽ phải đi học rất nhiều các khóa làm cha mẹ, dạy con thông minh. Nhưng mà không ạ. Khi mà bản thân mình cho phép mình đón nhận và thấu hiểu mọi thứ, y như là trong cuộc đời chúng ta phải có nhiều cảm xúc đúng không ạ? Phải buồn thì mới biết thế nào là vui, phải đau khổ thì chúng ta mới biết thế nào là hạnh phúc, phải trải qua nóng thì chúng ta mới hiểu như thế nào là lạnh. Vậy thì khi mà mình cho phép mình trải qua mọi cái cung bậc như vậy thì con của chúng ta cũng cần điều đó. Chúng ta không cần quá áp đặt mình rằng là mình phải tạo một cái điều gì đó rất là hoàn hảo cho con. Nếu môi trường đó rất hoàn hảo, những cái sự tỉnh táo dẫn dắt đầy tình yêu thương để chúng ta đi qua những cái trục trặc chúng ta gặp mà không có, thì đôi khi là cái môi trường đó nó cũng không có quá nhiều tác dụng. Và sự thật là không phải ai cũng hoàn hảo, và không bất kỳ ở cái môi trường nào hoàn toàn là hoàn hảo. Vậy thì chúng ta hãy tận dụng cái sự không hoàn hảo này để dẫn con đi qua một cách thanh bình và nhẹ nhàng, để con hiểu được rằng là trong cuộc sống này có rất là nhiều cung bậc khác nhau. Chúng ta sẽ nhìn ra được thế nào là màu trắng, thế nào là màu đen, thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc. Mình sẽ cùng nhau đi qua cái điều đó, đón nhận với một cái tinh thần cởi mở, bình tĩnh và điềm đạm. Chúng ta thông suốt, sáng suốt để biết được là mình cần làm gì, chứ không có cáu gắt, phản ứng quá là gay gắt khi gặp một cái trường hợp không hợp ý. Khi mà chúng ta bình yên và thong thả thì đây là cái năng lượng gốc. Và cái sự bình yên thông thả này cũng sẽ thu hút những điều bình yên thông thả, và chúng ta sẽ đi qua những cái điều đó rất là dễ dàng. Tâm bình thì thế giới bình. Không phải là bình yên mọi người, mà là bình thường. Khi mà cái tâm mình bình thường thì cái thế giới này cũng sẽ bình thường. Giống như là khi con đi vào lớp 1, cái việc đánh vần sai lên sai xuống là chuyện bình thường. Vậy nếu như cô giáo không có một cái tâm bình, cái tâm bình thường rằng là cái việc đánh vần sai này là điều hiển nhiên, trẻ nào cũng sẽ phải đánh vần sai. Chứ nếu như cô giáo không có cái tâm đó, mà cô giáo cho rằng đánh vần sai là thất bại, đánh vần sai là không được, đánh vần sai là ngu rồi, vậy thì làm sao mà cô có thể dạy cho trẻ học được ạ? Vậy thì cái việc mà con trải qua những điều tốt xấu và những điều không hoàn hảo cũng vậy. Nên là chúng ta không cần quá áp lực chọn trường cho con, mà hãy chọn cái ngôi trường nó phù hợp với gia đình mình, thuận tiện đi lại cho cả gia đình, thuận tiện về kinh tế. Và cá nhân con của mình cũng thích cái môi trường đó nữa. Mình có thể cho con đi xem thử trường mà con có thích cái môi trường này hay không. Tại vì trường học là của con học chứ không phải là của mình. Khi mà mình thoải mái, mình nhẹ nhàng với những điều đó, cái tâm thế mình cởi mở, thì điều gì đến với mình cũng sẽ cởi mở hơn. Còn nếu như mình quá áp lực về cái việc chọn trường, mình gồng mình lên để mình chi trả về tài chính, đường đi cũng không thuận tiện, mình quá nhiều cái mong cầu và áp đặt lên đây, thì khi mà con gặp vấn đề và học không tốt chẳng hạn, thì nói là ba mẹ đã rất là tốn nhiều công sức, hy sinh cho con nhiều như vậy mà tại sao con lại không biết trân trọng. Vô tình mình cũng sẽ đặt cái áp lực đó lên cho con luôn. Nên là hãy chọn cái trường học với một cái tâm thế cởi mở, vì ở ngôi trường nào cũng sẽ có những cái ưu và nhược điểm riêng. Và dĩ nhiên Hà cũng không phủ nhận là chọn một cái môi trường tốt cực kỳ quan trọng. Nhưng mà chúng ta để ý thêm một chút là chúng ta sẽ tận dụng những cái điều không hoàn hảo để chúng ta đi qua nó một cách nhẹ nhàng hơn, đi qua nó một cách mà đầy tình yêu thương, tỉnh táo và sáng rõ hơn. Khi mà chúng ta có tâm thế cởi mở như thế này thì cái việc chọn trường hay là như thế nào nó cũng nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Đây là một số cái suy nghĩ và góc nhìn của Hải. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và tập podcast ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập lần sau nhé.